SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin thân chào quý thính giả. Và tối thứ hai mỗi tuần sẽ là thời gian để mà Xuân Ngọc cùng với Việt Hoàng chia sẻ cùng với quý vị những cái câu chuyện thể thao cập nhật nhất trong tuần vừa qua, những thông tin nóng hổi nhất trên sân cỏ, sự chuẩn bị cho World Cup và cả những sự ra đi mà không ai mong muốn từ một đội bóng đã quá thành công trên đấu trường của các câu lạc bộ châu Âu. Thế nhưng như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi vừa mới nhắc tới một cái sự ra đi mà rõ ràng là các cổ động viên không hề mong muốn, đội tuyển kền kền trắng, câu lạc bộ Real Madrid, khi mà người thầy, có thể là một trong những người thầy sẽ đi vào lịch sử của đội bóng này dưới cái vai trò là người dẫn dắt vĩ đại nhất sau khi đưa câu lạc bộ liên tiếp giành đến 3 chức vô địch các câu lạc bộ bóng đá châu Âu và vô số những bàn thắng quá đẹp mà các cầu thủ tạo được trong cái thời gian mà ông thầy này ở lại với đội bóng. Tôi muốn nhắc tới Zinedine Zidane, một sự chia tay còn dang dở quá nhiều điều mà người ta vẫn nói rằng là tình còn đẹp khi mà nó còn dang dở thôi, còn tiếp tục thì chưa biết là nó sẽ thế nào. Thì không biết là cái sự ra đi của Zinedine Zidane này phải chăng là một kế hoạch hay mang tính cảm xúc nhiều hơn thưa anh?
Vâng, trong một khoảng thời gian rất là ngắn, Zidane chỉ dẫn dắt Real Madrid có 2 năm rưỡi thôi. Và ông giành được tất cả là 9 chiếc cúp và đều là những chiếc cúp quý giá. Và người ta tính ra là trung bình cứ 16 trận thi đấu thì Zidane lại đem về cho Real Madrid một chiếc cúp vô địch. Và đây có thể nói là một cái hiệu suất rất là cao. Cái điều đáng nói ở đây là Zinedine Zidane đã giành được tất cả các danh hiệu mà ông muốn giành được khi mà còn ngồi trên băng ghế huấn luyện viên của Real Madrid, đó là chiếc cúp Champions League, giải vô địch Tây Ban Nha, cúp nhà vua Tây Ban Nha, siêu cúp các câu lạc bộ trên thế giới. Và điều đáng nói là Zinedine Zidane có thể nói là một cái kỷ lục mà theo tôi nghĩ là có lẽ sẽ không bao giờ có một huấn luyện viên nào có thể lập lại được, đó là cùng với một câu lạc bộ vô địch Champions League 3 năm liên tiếp. Và đây có lẽ là cái đỉnh cao nhất mà Zinedine Zidane khó có thể lặp lại được. Và sau 5 ngày kể từ khi mà giành được chiếc cúp Champions League thứ 3 thì Zinedine Zidane đã nói lời chia tay. Và theo tôi nghĩ đây có thể nói là một cái sự chia tay hợp lý trên phương diện chuyên môn, bởi vì nếu mà có tiếp tục dẫn dắt rất là khó để Zinedine Zidane tiếp tục được cái chuỗi thành công như vậy. Và thêm một đó nữa thì bản thân Zinedine Zidane trong cái cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng thì Zinedine Zidane còn nói rằng là đội bóng Real Madrid cần có thêm nhân tố mới, cần thể có thêm ý tưởng mới, động lực thi đấu mới để tiếp tục thành công. Và theo tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để ra đi. Và theo tôi nghĩ thì tôi hoàn toàn đồng tình với cái sự nhận xét này của Zinedine Zidane, và mối tình giữa Zidane và Real Madrid thì vẫn còn nguyên vẹn. Và theo tôi nghĩ các cổ động viên của Real Madrid thì mãi mãi luôn nhớ về Zidane như là vị huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ này, và thậm chí là anh có thể trở thành một trong những vị huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Vâng, những gì còn lại và những gì tiếp tục cũng sẽ xoay theo cái vòng tròn của trái đất mà thôi. Mỗi ngày trôi qua đi thì sẽ lại có những nhân tài mới, những người thầy mới đến với đội tuyển Real Madrid. Thế nhưng mà thưa bình luận viên Việt Hoàng, cái quãng thời gian mặc dù rất ngắn thôi, với những thành công có thể nói là vô tiền khoáng hậu như thế mà Zidane để lại cho đội tuyển Real Madrid, thì chắc chắn là những cầu thủ cũng như là ban lãnh đạo của đội bóng này cũng nhìn nhận được những cái điểm mà cái hình ảnh của Zinedine Zidane vẫn còn gắn rất là chặt với Real Madrid. Theo anh, Zidane để lại điều gì cho đội bóng này?
Theo tôi nghĩ thì Zinedine Zidane, điều mà Zinedine Zidane làm được đó chính là trong một thời gian ngắn, Zinedine Zidane đã khuất phục được tất cả các ngôi sao lớn của Real Madrid, trong đó có Ronaldo, có Gareth Bale, có Sergio Ramos. Và tất cả các cầu thủ này đã thi đấu có thể nói là tâm đầu ý hợp trong màu áo của Real Madrid dưới thời của Zinedine Zidane. Thế nhưng mà kể từ nửa cuối mùa giải năm nay, tức là bắt đầu từ tháng 1 khi mà Real Madrid có bắt đầu dấu hiệu rệu rã, và đặc biệt là khi mà để thua một đội bóng rất là kém cỏi ở trong cái cúp nhà vua Tây Ban Nha và để bị Barcelona bỏ cách một cái khoảng rất là xa ở giải vô địch Tây Ban Nha, thì Zinedine Zidane đã thấy rằng là tiếng nói của mình không còn có được cái hiệu lực như cách đây một năm hoặc một năm rưỡi. Và đó có lẽ là cái thời điểm mà Zinedine Zidane quyết định rằng là sẽ cống hiến hết mình trong những thời gian còn lại, và là khi mà mùa giải kết thúc sẽ là lúc mà ông chia tay. Sau khi mà Real Madrid giành được cái chức vô địch Champions League lần thứ 3 thì có lẽ đấy là cái thời điểm hợp lý nhất để Zinedine Zidane chia tay. Và cái khoảng trống mà Zinedine Zidane để lại thì cũng rất là lớn, khi mà một vị huấn luyện viên mới dẫn dắt là câu lạc bộ Real Madrid trong thời gian tới sẽ phải làm được rất là nhiều việc, đó là giải quyết được cái nội bộ đội bóng Real Madrid, khi mà Ronaldo, Gareth Bale thì đều muốn trở thành ngôi sao của đội bóng và không ai chịu nhịn ai. Rồi bản thân hàng tiền vệ của Real Madrid thì cũng bắt đầu có những cầu thủ bên kia sườn dốc sự nghiệp, trong đó có Luka Modric hay là Toni Kroos. Rồi hàng hậu vệ của Real Madrid cũng cần phải có những sự chỉnh đốn khi mà Sergio Ramos cũng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà vị huấn luyện viên mới của Real Madrid sẽ phải giải quyết khi mà ông nắm quyền đội bóng này trong mùa giải năm sau.
Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ xem là ban lãnh đạo của đội bóng này sẽ tìm nhân tài nào để thế một cái chỗ trống quá lớn như thế này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong thời điểm này thì Roland Garros tại Pháp cũng đang thu hút rất là nhiều sự quan tâm chú ý. Và đến bây giờ thì những tay vợt hàng đầu đều đã có mặt ở những cái vòng đấu cuối cùng rồi. Và giải đấu rất đáng xem, đặc biệt các báo chí thể thao đang nhắc rất là nhiều tới tên của anh chàng Zverev, thưa anh.
Vâng, ở giải Nam thì vào đến vòng 4 thì chúng ta vẫn còn các tay vợt hàng đầu, trong đó có Rafael Nadal, có Djokovic, có David Thiem, có Zverev, John Isner và Marin Cilic. Thì đây là những cái hạt giống hàng đầu của giải. Và điều đáng nói là Djokovic được xếp hạng hạt giống thứ 20 và mới sửa lại sau chấn thương thì anh cũng đã thi đấu ngày càng tốt hơn, lấy lại được phong độ của mình và cũng lọt vào vòng 4. Còn cái tên mà được nhiều người nhắc đến khi có thể nói là người sẽ nối gót của Federer, đó là Alexander Zverev, thì thi đấu rất là nổi bật và anh đang cố gắng để chinh phục danh hiệu Grand Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Còn ở giải nữ thì vào đến vòng 4 cũng còn nguyên các cái tay vợt hàng đầu, trong đó có Halep, có Angelique Kerber, có Muguruza, Serena Williams, có Madison Keys và Sloane Stephens. Điều của Mỹ, Serena Williams mới trở lại sau khi sinh con đầu lòng và cô được đặc cách để vào giải Pháp năm nay. Mặc dù không được xếp hạng hạt giống, thế nhưng mà những cái gì mà Serena Williams thể hiện trong sau khi trở lại thì có thể nói là cô không mất đi một chút nào về cái đẳng cấp của mình. Và Serena Williams còn nói rằng là cô có thể chơi được ở những cái đẳng cấp cao hơn, những trình độ cao hơn trong thời gian tới. Chúng ta sẽ chờ xem liệu Serena Williams có làm được một cái điều kỳ diệu khi mà giành được danh hiệu Grand Slam sau khi trở lại, sau khi sinh em bé đầu lòng hay không.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tới với sự chuẩn bị cho World Cup đã rất gần rồi, thưa quý vị. Nước Nga lúc này cũng đã rất rộn rã các thành phố chuẩn bị cho các trận đấu, các bảng đấu của World Cup thì đã sẵn sàng chờ đón các vận động viên của mình rồi. Ngày hôm nay có lẽ là bình luận viên Việt Hoàng chúng ta sẽ nói về đội nhà đi, bởi vì là đã có danh sách chốt rồi, và đặc biệt trong danh sách này cũng có những nhân tố có thể nói rằng là những cái con bài chủ lực, con bài được ém quân rất kỹ mà đến ngày hôm nay chúng ta mới thấy, thưa anh.
Vâng, sau một thời gian xem các cái cầu thủ thi đấu ở trong những cái trận đấu giao hữu cũng như ở phong độ của các cầu thủ ở các cái giải đấu nội địa, thì huấn luyện viên Bert van Marwijk đã rút lại 23 cầu thủ, trong đấy có 3 thủ môn, 6 hậu vệ, 8 tiền vệ và 6 tiền đạo. Các cái gương mặt mà có tên ở trong cái danh đa số các gương mặt mà có tên trong danh sách 23 cầu thủ thì đều không phải là những cái tên là xa lạ. Như thủ môn thì thủ môn chính của đội tuyển Úc sẽ là Matt Ryan, thi đấu cho Brighton. Rồi hậu vệ thì chúng ta vẫn có những cái hậu vệ đã gắn bó với đội tuyển Australia trong một thời gian khá là dài, như là Trent Sembury, Matthew German, Milot Deganek. Rồi hàng tiền vệ thì chúng ta tất cả các cái gương mặt thì rất là thân thuộc, trong đó có Jackson Irvine, Will Jelinek, Robbie Cruz, Massimo Longo, Mark Milligan, Aaron Moy và Tommy Rogic. Điều đáng nói ở đây là ở hàng tiền vệ thì có thêm một gương mặt mà trước đây thì thường hay được xếp ở hàng tiền đạo, đó chính là Timmy Cahill. Cái sự có mặt của Timmy Cahill thì cũng không phải là điều bất ngờ, nhưng điều đáng nói là Timmy Cahill trong nửa mùa giải vừa rồi, sau khi mà đã chia tay với Melbourne City thì anh chuyển về thi đấu cho cái đội bóng cũ của mình là Millwall, thi đấu ở giải hạng nhất của Anh. Thì Timmy Cahill chỉ ra sân rất là ít, không tới 90 phút. Thế nhưng mà huấn luyện viên Bert Van Marwijk vẫn tin tưởng vào kinh nghiệm của cầu thủ này, và có thể nói kinh nghiệm của Timmy Cahill rất là quan trọng cho đội tuyển Úc, và đặc biệt là đối với những cái cầu thủ trẻ mà chưa từng tham dự World Cup lần nào. Và chính vì thế mà Timmy Cahill đã có một chỗ trong đội tuyển Úc. Còn ở hàng tiền đạo thì ngoài những cái gương mặt rất là quen thuộc như Tommy Jurić, Matthew Leckie, Andrew Nabao, Dimitri Petatros và Jamie McLaren, thì cái gương mặt có thể nói là bất ngờ đó chính là cầu thủ trẻ 19 tuổi thi đấu trong màu áo của Melbourne City, đó là Daniel Azani. Thì đây là cầu thủ có thể nói là mới nổi lên chỉ cách đây khoảng độ 3-4 tháng thôi, khi mà ở nửa cuối mùa giải của A-League vừa rồi thì Daniel Azani đã được vào Melbourne City cho vào sân thi đấu, và anh thi đấu có thể nói là rất là hay, có những pha bóng đi bóng rất là đẹp mắt và xông xáo, đặc biệt là cái phẩm chất kỹ thuật rất là tuyệt vời. Và dường như huấn luyện viên Bert Van Marwijk muốn sử dụng cầu thủ này như là một nhân tố bất ngờ cho đội tuyển Úc, đồng thời đây cũng là một cái trụ cột tương lai của đội tuyển Úc. Chính vì thế mà ông muốn cầu thủ này có nhiều thời gian để học hỏi, xem các đàn anh thi đấu, tham dự ở các giải đấu lớn và đặc biệt là từng trải ở các giải đấu lớn để tích lũy kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ này. Thì đây cũng là một điều rất là tốt, và bản thân các cái bình luận viên khi mà xem xét các cầu thủ trẻ giải đấu năm nay thì họ cho rằng đội tuyển Úc có một cái nhân tố rất là đáng xem, đó chính là Daniel Azani. Chúng ta sẽ chờ xem thì cầu thủ trẻ này sẽ thi đấu như thế nào, và liệu anh có được vào sân không, và khi vào sân thì anh liệu có thể hiện được mình hay không trong những trận đấu sắp tới của đội tuyển Úc.
Anh nhắc tới Daniel Azani thì tôi nhớ lại những cái điều khá là trùng hợp giữa hai cầu thủ này, khi mà Tim Cahill cũng đã từng được tham gia World Cup khi còn rất trẻ. Mặc dù anh vào sân chỉ mang tính để mà học hỏi kinh nghiệm là chính thôi, nhưng nó rất cần thiết, và đến ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là những năm trưởng thành của Tim Cahill nó đã mang lại điều gì cho bóng đá Úc. Và chúng ta có một ngôi sao mang đẳng cấp quốc tế mang tên Tim Cahill. Thế nhưng mà khi mà nói đến cái đội hình mà được lựa chọn chốt 23 cầu thủ tham dự World Cup này thì vui có, nhưng mà buồn thì cũng có. Buồn ở chỗ là như thế này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta thấy là chỉ có 3 cầu thủ đang thi đấu trong nước mà thôi, tức là thi đấu cho A-League thôi. Rõ ràng là giải đấu A-League không đóng nhiều vai trò trong cái đội hình của Socceroos, thưa anh.
Vâng, đúng như vậy. Trong đội hình của đội tuyển Úc thì chỉ có 3 cầu thủ mà hiện giờ đang thi đấu ở giải A-League, đó là Josh Risden, Daniel Azani và tiền đạo Dimitri Petatros của Newcastle Jets. Đây là 3 cầu thủ duy nhất trong danh sách 23 cầu thủ được huấn luyện viên của đội tuyển Australia lựa chọn. Điều đấy cho thấy rằng là đội tuyển Úc của chúng ta, và đặc biệt là giải đấu của chúng ta, còn phải tiến bộ rất là nhiều để cung cấp những cái cầu thủ trẻ, những cái nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia. Trong chương trình lần sau thì tôi sẽ nói về đội tuyển nước chủ nhà là đội tuyển Nga, khi mà đa số toàn bộ các cầu thủ đội tuyển Nga được tham dự World Cup lần này đều thi đấu ở một giải đấu quốc nội. Chính vì thế mà để có một cái đội hình vững mạnh thì có lẽ đội tuyển Úc cần phải xây dựng được một cái giải đấu quốc nội mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là có nhiều các cầu thủ trẻ ở độ tuổi 23 hơn thi đấu ở giải đấu quốc nội.
Đó là tên tuổi của các cái cầu thủ sẽ tham gia trong đội hình này. Bây giờ chúng ta nói một chút tới yếu tố kỹ thuật một chút. Theo anh đó thì trong tay ông thầy Marwijk có được những cái con bài như vậy thì ông ta sẽ sử dụng cái lối đá hoặc là cái đội hình theo cái thiên hướng như thế nào trong cái bối cảnh bóng đá Úc bây giờ thì không có nhiều ngôi sao thực sự là như vậy?
Vâng, huấn luyện viên Bert Van Marwijk thì lại rất là nổi tiếng tài cầm quân ở chỗ là thiên biến vạn hóa. Khi mà ông còn dẫn dắt đội tuyển Hà Lan thì có thể nói là ông dựa vào cái lối chơi và điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ để ông sử dụng một cái đấu pháp hợp lý, chứ ông không nhất thiết phải sử dụng một đấu pháp cứng nhắc. Và chính vì thế mà với cái đội hình mà ông đã lựa chọn cho đội tuyển Úc, khi mà ông lựa chọn 6 hậu vệ, 8 tiền vệ và 6 tiền đạo thì rất có thể là huấn luyện viên Van Marwijk sẽ sử dụng cái đội hình 3-4-3 hoặc 3-5-2. Đây là những cái đội hình biến hóa khi mà hai cái cầu thủ tiền vệ cánh có thể sử dụng được là như là hai hậu vệ cánh khi mà đội tuyển Úc phòng thủ và trở thành các cái mũi nhọn tấn công khi mà đội tuyển Úc dâng lên tấn công. Có thể đây là một cái lối chơi khá là hợp lý, bởi vì ở vòng bảng thì đội tuyển Úc sẽ phải gặp mà hai đối thủ khá là mạnh là Đan Mạch và Pháp, và thêm một đối thủ rất là khó chịu khác đến từ Nam Mỹ, đó là Peru. Và lối chơi mà đội tuyển Úc có thể sẽ phải đáp đặt đó chính là lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ với cái đội hình mà được lựa chọn này thì chúng ta dường như đã nhìn thấy được những cái định hướng về cái lối chơi mà huấn luyện viên Marwijk sẽ sử dụng với đội tuyển Úc trong cái kỳ World Cup lần này.
Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, đội bóng tiếp theo có lẽ là Xuân Ngọc để anh chọn.
Tiếp theo thì tôi sẽ nói về đương kim vô địch thế giới, đó chính là đội tuyển Đức. Đội tuyển đã từng 18 lần tham dự các kỳ World Cup và đã từng 4 lần vô địch, đó là vào những năm 1954, 1974, 1990 và lần gần đây nhất khi họ là đương kim vô địch, tức là năm 2014 tại Brazil.
Vâng, anh nói tới đội tuyển Đức thì mới mấy hôm vừa rồi thôi, SBS cũng đã có một cái sự kiện, đó là tung ra cả một cái kế hoạch để chúng tôi mang cái quyền phát sóng chính thức giải đấu World Cup 2018 đến cho khán thính giả tại nước Úc này. Và trong cái sự kiện đó thì Xuân Ngọc cũng đã mặc chiếc áo đấu của đội tuyển Đức. Đó, một chiếc áo đấu tượng trưng cho cái ngôi vô địch của họ năm 2014. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, nhắc tới đội tuyển Đức thì rõ ràng rồi, cái danh hiệu của họ, cỗ xe tăng Đức thì mãi mãi đến bây giờ nó cũng vẫn khiến cho rất là nhiều đội bóng khác phải e ngại dưới cái sức nghiền của nó. Không chỉ là về phòng ngự đâu mà bây giờ đội tuyển Đức tấn công cũng rất là đẹp và rất hiệu quả thưa anh.
Vâng, có thể nói khi là đương kim vô địch của cái Confederation Cup vào vào năm ngoái và bước vào năm nay thì đội tuyển Đức vẫn còn có rất là nhiều ngôi sao trong đội hình của họ, khi mà những ngôi sao trẻ như là Leroy Sané của Manchester City, rồi là tiền vệ Toni Kroos hay là Mesut Ozil của Arsenal, thì họ vẫn còn những ngôi sao trong đội hình. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là họ đã mất đi một phần lớn cái kinh nghiệm trong đội hình của mình, khi mà các ngôi sao lớn như là Philipp Lahm, rồi Sebastian Schweinsteiger là những người đội trưởng đã rời xa đội tuyển Đức sau khi họ giành được chức vô địch. Thủ môn đồng thời là đội trưởng là Manuel Neuer thì anh bị chấn thương gần như cả mùa giải trong vừa rồi và mới trở lại thi đấu, và trong cái trận trở lại thi đấu thì anh thi đấu thực sự là cũng không quá nổi bật, và đội tuyển Đức thì lại để thua đội tuyển rất láng giềng rất là kém, đó là đội tuyển Áo với tỷ số là 2-1. Điều đấy cho thấy rằng là sau khi mất đi một lượng lớn các kinh nghiệm từ những cái tiền cầu thủ trụ cột thì đội tuyển Đức, cái dấu hỏi lớn nhất của đội tuyển Đức là liệu những ngôi sao kế cận của họ, ví dụ như là Thomas Müller hay là Toni Kroos, và hàng hậu vệ của họ thì có Matt Hummel, thì liệu những cái cầu thủ này vào những cái thời điểm có thể nói là quan trọng quyết định ở những cái trận đấu loại trực tiếp thì liệu họ có thực sự gánh vác được trách nhiệm để dẫn dắt đội tuyển Đức vượt qua những lúc khó khăn không? Theo dõi đội tuyển Đức thi đấu trong thời gian gần đây và đặc biệt là những cái trận đấu giao hữu gần đây, điều mà tôi cảm thấy thiếu nhất đó chính là họ thiếu thực sự một thủ lĩnh tinh thần trên sân. Mặc dù các cầu thủ của họ có rất là nhiều kỹ thuật, băng ghế dự bị của họ thì đầy các ngôi sao, thế nhưng mà dường như họ thiếu đi một thủ lĩnh tinh thần ở trên sân như là Philipp Lahm và hay là Sebastian Schweinsteiger, thì đây có thể nói là cái dấu hỏi lớn nhất mà huấn luyện viên Low phải giải quyết trong thời gian tới.
Vâng, và cái dấu hỏi này sẽ được giải đáp vào trung tuần của tháng này, tháng 6, để chúng ta bắt đầu bước vào World Cup để xem đội tuyển Đức sẽ thi đấu thế nào. Và chắc chắn rồi, Đức cũng vẫn sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch thế giới của năm nay, thưa quý vị. Tới đây, tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình lần tới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.